Mai mỉm cười. Ừ, tôi sẽ hỗ trợ. Vi không bắt đầu viết ngay. Cô yêu cầu được kiểm tra mọi bằng chứng mà không có Mai, Quân hay bà Hồng ngồi cạnh giải thích. Mai mang một chiếc bản dài vào phòng sinh hoạt chung, đặt 6 phần tổng phổ, băng ghi âm, thư của Yến và bản tường trình thành từng nhóm. Mỗi tài liệu đều có bản sao, bản gốc được bọc giấy không acid và đánh số. Cô ghi nguồn tin thấy, ngày thu hồi và người đã chạm vào. Nê Chỉnh đàn dạy cô rằng trước khi sửa một cơ cấu, phải biết dấu vết nào thuộc về hỏng hóc và dấu vết nào thuộc về người từng sửa trước. Vi đọc suốt một ngày, thỉnh thoảng cô tháo thiết bị trợ thính, đặt hai bàn tay lên mặt bàn khi nghe cuộn băng qua loa dùng. Đến chiều, cô chỉ vào trang thứ ba. Nét bút chì này không phải của tôi. Mai cúi xuống nhưng không chạm giấy. Của cô Yến. Khờ. Ông Lâm. Ông ấy hay viết dấu lấy hơi giống móc câu. Trên bản photocopy, dấu móc xuất hiện bên cạnh một hộp âm đã được đổi. Nếu phần sửa của ông Lâm có trước lần Yến ký xác nhận, ông có thể nói mình tham gia sáng tác. Nếu có sau, nó là dấu vết can thiệp. Chị nhớ thứ tự không? Mai hỏi. Nhớ cảm giác, không nhớ ngày. Hôm ông ấy sửa, tôi đã nổi giận vì ông lấp khoảng im lặng bằng một chuỗi hợp âm. Cô Yến bảo tôi giữ bản của mình, nhưng sau đó lại xin tôi cho dùng bản sửa để qua vòng duyệt. Chúng ta có thể giám định mực và lớp photocopy. Vi nhìn cô. Tôi chưa nói sẽ kiện. Xin lỗi. Tôi lại đi trước. Mai gạch đề xuất ấy khỏi sổ, không chỉ nói miệng. Vi nhìn nét bút đỏ một lúc rồi bảo cô ghi bên cạnh, chỉ giám định khi tác giả yêu cầu. Ngày hôm sau, Vi muốn nghe lại toàn bộ băng tập. Băng đã cũ, tiếng nhiễu dày. Mai tìm một đầu cassette còn tốt, làm sạch trục kéo và chỉ tạo bản số hóa bảo tồn, không lọc tiếng ngày. Quân đề nghị dùng phần mềm khử nhiễu tự động. Vi từ chối. Nó sẽ đoán tiếng nào quan trọng. Cô nói. Tôi không muốn máy đoán thay. Họ nghe bản thô. Sau tiếng ghế, tiếng lật giấy và nhịp gõ của Yến, có một đoạn đối thoại bị bản thu của ông Lâm cắt bỏ. Giọng Vi trẻ nói. Em muốn tên em ở bản cuối. Yến trả lời. Chắc chắn. Bản nộp đầu dùng tên cô, rồi trước đêm diễn mình đổi. Nhớ họ không cho đổi. Cô sẽ rút tác phẩm. Sau đó là giọng ông Lâm từ xa. Hai cô trò bàn gì mà bí mật thế? Băng giờ. Vi nghe đoạn ấy 3 lần. Cô ấy đã hứa. Và không kịp làm. Khờ. Cô ấy có 1 tuần. Cô ấy đã chọn chờ vì nghĩ còn kiểm soát được. Mai gật đầu. Chị ấy thường tin mình có thể gánh thêm 1 ngày. Hai người ngồi đối diện. Lần đầu tiên không phải em gái và học trò của Yến. Mà là hai người cùng chịu hậu quả từ thói quen ấy. Vi hỏi Mai vì sao rời thành phố. Mai kể về cuộc thi piano năm 17 tuổi. Trước vòng chung kết, ngón út tay trái của cô bị viêm gân. Yến giấu giấy gọi khám và tự rút tên em khỏi cuộc thi, rồi đăng ký cho Mai vào lớp kỹ thuật đàn. Chị nói một mùa giải không đáng đổi cả bàn tay. Về y khoa, Yến có thể đúng. Nhưng Mai đã biết quyết định sau khi danh sách thi đóng.